Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cải thiện môi trường kinh doanh không thể chững lại vì dịch bệnh. Quảng Ninh giữ ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đi chợ thời giãn cách xã hội, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về mô hình chợ kiểu mới đảm bảo cung ứng hàng hóa trong mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2014-2020, Chính phủ đã ban hành liên tục 6 nghị quyết chuyên đề về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thường được gọi tắt là chuỗi nghị quyết 19 và 02. Việc triển khai các nghị quyết này đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Có thể nhìn thấy qua việc tăng vị trí của Việt Nam trên một số bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu. Quan trọng hơn là hàng nghìn điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, hàng nghìn điều kiện khác đã được bổ sung, sửa đổi theo hướng thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần khôi phục lại tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh sau hơn một năm qua bị chững lại vì dịch COVID-19 và phải triển khai theo hướng hiệu quả, hiệu lực và thực chất hơn.
Với yêu cầu của chuỗi nghị quyết 19 và 02, môi trường kinh doanh Việt Nam nhìn chung có cải thiện cả về thứ hạng và điểm số trên bảng xếp hạng thế giới. Năm 2020, Việt Nam xếp hạng 70 trên thế giới về môi trường kinh doanh, tăng 20 bậc so với năm 2015. Tuy nhiên, những cải cách rất mạnh mẽ và đạt được kết quả tốt mới tập trung ở một số lĩnh vực như tiếp cận điện và nộp thuế. Chuyên gia kinh tế đánh giá cải cách thuế đã khá tốt nhưng vẫn có thể làm tốt hơn. Nhìn chung, Việt Nam có thể cải cách nhiều hơn, tốt hơn và có thể đạt kết quả cao hơn, thực chất hơn. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nêu vấn đề.
Nếu như chúng ta nhìn vào tổng dịch vụ công quốc gia thì có thể thấy số lượng dịch vụ công đang lên đó rất là lớn. Nhưng mà trên thực tế thì việc thực thi còn rất là hình thức. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái đánh giá này khá là phù hợp với nhận định của Liên Hợp Quốc khi họ đánh giá về chính phủ điện tử ở Việt Nam. Có nghĩa là chúng ta có cái số lượng về dịch vụ công trực tuyến lớn, nhưng mà việc là người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng các dịch vụ công đó thì lại chưa nhiều. Điều đó ở đây cho thấy rằng là giữa con số chúng ta công bố và cái thực thi thì còn là một khoảng cách rất là lớn.
Đặc biệt, trong một năm qua, nền kinh tế vận hành trong tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những quyết sách cấp bách của chính phủ để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Nhưng doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp cảm nhận thấy cải cách môi trường kinh doanh đã chững lại trong năm 2020 và gần đây hầu như không có động tĩnh gì. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung nhìn nhận.
Quan xã hội cũng như chính phủ gần như đã dành trọn cái nỗ lực, cái quan tâm của mình vào cái kiểm soát dịch bệnh. Cho nên là cái việc cải thiện môi trường kinh doanh nó cũng có cái phần trùng xuống. Phải duy trì được cải cách thì phải cải cách liên tục. Nếu chúng ta chung bước một cái thì chúng ta lấy lại cái đà cải cách phải mất mấy năm mới có thể là lấy được. Và cái kết quả của cải cách của chúng ta có thể bị đảo ngược. Cho nên tôi cho rằng là duy trì cải cách liên tục là điều hết sức quan trọng.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cũng nhấn mạnh, cải thiện môi trường kinh doanh với doanh nghiệp lúc này cũng cần như vaccine. Lúc này tất cả ưu tiên tập trung cho chống dịch là đúng, nhưng không thể vì thế mà bỏ quên cải cách. Cũng vì vậy, qua chuyến khảo sát các tỉnh Đông Bắc mới đây, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khá ấn tượng với động thái tích cực của địa phương trong duy trì cải cách môi trường kinh doanh.
Tôi cũng rất là ngạc nhiên bởi vì Hải Phòng trung tâm kinh tế xưa nay cũng không phải là sốt ruột lắm, nhưng mà vừa rồi thì một số sở ngành thì ký cam kết, chuẩn bị như cam kết là rút ngắn cái thủ tục hành chính bằng một nửa so với quy định của Trung ương. Tức là cam kết chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục hành chính chỉ bằng một nửa thời gian so với yêu cầu của Trung ương thôi. Và đề nghị các doanh nghiệp, đề nghị các cơ quan báo chí giám sát. Như vậy là một cái sự thay đổi rất lớn. Hay là Quảng Ninh vừa mới công bố cái mô hình Investor Care, tức là chăm sóc nhà đầu tư, người ta cho rằng là trọng tâm thời gian tới là quan tâm đến nhà đầu tư, đến cái khó khăn của họ, đến những phiền hà mà họ gặp phải, chứ không phải là chỉ mời chào đâu. Thì như vậy là rõ ràng là các địa phương hiện nay cũng đang có những chú trọng rất là lớn Và tôi cho rằng là chính phủ mới trong nhiệm kỳ mới nếu mà tiếp tục khơi nguồn sự sáng tạo, sự năng động của các địa phương thì thực ra tạo một động lực cải cách rất là lớn. Dù sao cái nhu cầu từ thực tiễn rất là cao và những cái mô hình, những cái sáng kiến, những cái cách thức làm các địa phương nó cũng sẽ giúp tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi trong thời gian tới.
Đã đến lúc Việt Nam cần một chương trình cải cách môi trường kinh doanh mới và khó hơn, hướng đến tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Bởi đại dịch COVID-19 đã đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Nhưng cũng chính trong cuộc khủng hoảng này, một số nước đã lấy cải cách cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những giải pháp chủ yếu đưa đất nước sớm ra khỏi khủng hoảng. Như vậy, triển khai một chương trình cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh sâu rộng, đột phá và sáng tạo sẽ là yếu tố không thể thiếu để Việt Nam phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế là trọng tâm đang được các địa phương nỗ lực thực hiện. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai nhiều giải pháp tập trung hỗ trợ ổn định và phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh, tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Theo đó, Quảng Ninh giữ vững đà tăng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo, làm động lực chính của tăng trưởng kinh tế địa phương. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
Để đảm bảo an toàn cho trên 28.000 công nhân đang làm việc trong 5 khu công nghiệp trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh liên tục có những chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trực tiếp bám sát, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Mỗi khu công nghiệp đều thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, có kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh. Chị Lưu Thị Huế, công nhân sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu tại khu công nghiệp Việt Hưng cho biết.
Chúng tôi là những người ngoài tỉnh về đây công tác và làm việc. Trong cái bối cảnh dịch bệnh hiện nay, chúng tôi cũng phải gác lại những cái nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê hương để cùng Quảng Ninh chống dịch bệnh. Chúng tôi được tạo công ăn việc làm ổn định thì ở bên công đoàn quan tâm cũng rất là chu đáo nên là chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm.
Song song với công tác phòng chống dịch, Quảng Ninh cũng tăng cường và linh hoạt nhiều giải pháp xúc tiến đầu tư tại chỗ, tạo điều kiện về thủ tục, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để các dự án sớm đi vào hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo có giá trị gia tăng lớn. Ông Park Hyo-gun, chủ tịch công ty Bumjin Electronics tại khu công nghiệp Đông Mai khẳng định:
Chúng tôi được tiêm miễn phí vaccine, cho đến nay 90% công nhân đã tiêm đủ 2 mũi. Đây là niềm vui lớn và đến hiện tại, Quảng Ninh là địa phương giữ được môi trường an toàn, giúp công ty có thể sản xuất kinh doanh ổn định. Chúng tôi đã bắt đầu xuất khẩu được lô hàng đầu tiên từ năm ngoái, đến nay vẫn duy trì như vậy và tiếp tục phát triển quy mô, gia tăng năng lực sản xuất.
Vượt lên tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay, chỉ số phát triển công nghiệp của Quảng Ninh tăng 6,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là điểm sáng, khi tăng 34,7% cùng kỳ, là động lực tăng trưởng chính, bù đắp cho sự sụt giảm của khu vực dịch vụ, du lịch và các ngành than, điện không đạt kịch bản, giúp GDP đạt mức tăng 8,02%. Để giữ vững trụ cột sản xuất công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai nhiều biện pháp, trong đó cấp thiết là đảm bảo lưu thông vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu từ các địa phương khác và hàng hóa xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ông Hoàng Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Quảng Ninh ấy, hiện nay có 10 cái trạm chốt để kiểm soát các cái phương tiện ra vào, đảm bảo cái công tác phòng dịch. Để mà tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp vận tải thì Sở Giao thông cũng đã triển khai ngay phương án về luồng xanh, cấp phép cho các cái phương tiện vận tải hoạt động theo luồng xanh. Hiện nay chúng tôi đã cấp được 1.825 phương tiện. Tất cả cái việc mà cấp luồng xanh này là cấp online, tức là không cần phải mang hồ sơ đến mà chỉ gửi qua online. Về mặt giao thông hàng hóa là rất là thông suốt.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, để tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn thì các biện pháp phòng chống dịch càng phải triển khai quyết liệt hơn nữa. Đặc biệt, với các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. Quảng Ninh yêu cầu các ngành liên quan hoàn thiện mô hình công nhân lao động an toàn, nhà trọ an toàn, phân xưởng nhà máy an toàn, khu công nghiệp an toàn. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, hỗ trợ chăm lo đảm bảo đời sống cho công nhân, người lao động, ổn định và phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn kéo dài.
Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều mô hình chợ kiểu mới được triển khai, góp phần bảo đảm cung ứng hàng hóa, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Phóng viên Bá Toàn thông tin về nội dung này đến quý vị và các bạn.
Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ở một số địa phương xuất hiện nhiều hình thức cung ứng lương thực thực phẩm mới cho người dân. Mô hình tổ chức hệ thống phân phối dã chiến như điểm bán hàng, xe bán hàng lưu động, mang chợ ra phố, bán hàng online, bán theo combo, đi chợ hộ đã đảm bảo không gián đoạn nguồn cung hàng hóa. Đơn cử như thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện những chuyến xe đưa hàng hóa với chất lượng đảm bảo, giá cả bình ổn đến người dân trong các khu dân cư. Còn tại Hà Nội, để đảm bảo cung ứng hàng hóa khi thực hiện giãn cách xã hội, nhiều mô hình siêu thị, chợ lưu động đã được triển khai phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và giảm áp lực cho chợ truyền thống. Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện Hà Nội mở hơn 470 điểm bán hàng thiết yếu. Một số quận huyện triển khai tổ chức xe cung ứng thực phẩm lưu động, điểm bán hàng dã chiến, phân luồng, tổ chức hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Nhiều điểm bán hàng tiếp cận đến từng ngõ nhỏ, phố nhỏ để phục vụ người dân với các mặt hàng khá phong phú. Chị Nguyễn Lan Anh, người dân sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, tại điểm bán hàng lưu động, các mặt hàng được niêm yết giá rõ ràng nên rất yên tâm.
Ở cái thông tin là chợ gần nhà tạm thời đóng cửa ấy, thì ban đầu tâm lý tôi cũng rất là hoang mang lo lắng, nhưng mà sau đó thì nhận được cái thông báo là sẽ triển khai chợ lưu động, phần nào cũng yên tâm. Một tuần cũng có phiếu đi chợ vài lần, mà bệnh này ở nhà nhiều ấy thì ra cái nhu cầu mà về ăn uống cũng không quá cao, với cả bên cạnh đó cũng tiết kiệm tính toán các chi phí sao cho hợp lý, thành ra là chỉ chọn đồ ăn cho đủ ăn thôi.
Bên cạnh mô hình siêu thị chợ lưu động, nhiều tổ chức chính quyền tại các địa phương cũng triển khai việc đi chợ hộ người dân, vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Các mặt hàng được niêm yết công khai trên các trang Zalo, Facebook. Người dân có nhu cầu chỉ cần đăng ký, đại diện khu vực sẽ tổng hợp đơn và đặt hàng. Đặc biệt, thời điểm này, hình thức mua hàng online lại được nhiều người dân lựa chọn hơn cả. Theo ông Nguyễn Xuân Vinh, giám đốc điều hành Food Hub, các ứng dụng giúp người tiêu dùng kết nối cửa hàng thực phẩm từ khâu lựa chọn cho tới lúc nhận sản phẩm và thanh toán tiền.
Chúng tôi không cố gắng biến đổi hay là tạo ra một cái thói quen mới cho khách hàng, mà chúng tôi cố gắng để làm sao những cái thói quen hiện hữu được trở nên dễ dàng hơn ở trên một môi trường mới. Thì đi chợ online giống như trực tiếp đi chợ truyền thống thì đấy là một cái hình thức mô phỏng thôi, nhưng mà thực sự là đó là một điều thú vị đối với là người phụ nữ, và rất nhiều người họ rất bất ngờ vì họ có thể có sự lựa chọn, có sự trải nghiệm rất tốt giống như họ tự mình ra chợ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp phân phối tiếp tục mở thêm các điểm bán hàng cố định và lưu động tại các khu đông dân cư để kịp thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
Bộ Công Thương đã ban hành một số văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, các doanh nghiệp phân phối tăng cường các điểm bán hàng lưu động có kiểm soát an toàn dịch bệnh. Và trên cơ sở chỉ đạo của Bộ thì một số địa phương đã có phương án bố trí các điểm bán hàng, các phương thức bán hàng lưu động có kiểm soát an toàn dịch bệnh thay thế cho các cơ sở bán hàng thiết yếu đã bị đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra thì Bộ cũng theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa bàn, đôn đốc hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm được phép hoạt động trong điều kiện dịch bệnh, tổ chức các cái điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong khu vực cách ly nếu có.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với những cách làm sáng tạo của các địa phương, doanh nghiệp phân phối, các siêu thị đã đáp ứng kịp thời nhu cầu và ổn định cuộc sống của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về việc triển khai các mô hình chợ kiểu mới để đảm bảo cung ứng hàng hóa trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.